Kiếm đạo độc tôn, chương 1326. Thần trùng, cốc truyện audio.com. Tầng 1 thú liệp tháp là dành cho một người săn bắn, tầng 2 là đội ngũ săn bắn. Bất kể là tầng 1 hay là tầng 2, tại trung ương đều có một ngọn quang môn, thông qua quang môn này là có thể tiến vào bên trong chiến trường săn bắn. Ông, trong nháy mắt 5 người đã biến mất khỏi quang môn tầng 2 thú liệp tháp. Lần nữa xuất hiện, hiện tại trước mặt 5 người hiện lên chính là một mảnh tinh không mênh mông, đầy các vì sao và vô cùng thâm thúy mộng ảo, cách đó không xa còn có đám mây thiên thạch dày đặc đang trôi tới đây, tựa hồ tùy thời sẽ đụng vào trên tinh cầu thổ hoàng sắc dưới chân bọn họ, làm cho người ta có cảm giác bị áp bách rất mạnh. Là tinh không sao? Diệp Trần lông mày hơi nhăn lại. Chiến trường săn bắn có hoàn cảnh là tinh không, về phần có phải là tinh không thực sự hay không thì cũng không biết được, ít nhất là ta không phân biệt ra được. Hoàng Hằng Phi gật đầu. Trầm ngâm một phen, Diệp Trần lại nói, tinh không này, hẳn không phải là rất đơn giản sao? Lâm Hiểu Phong nói, chiến trường săn bắn đúng là rất đơn giản, ở chỗ này cũng thường tồn tại một ít bảo vật, có đôi khi mặc dù không chiếm được thần tệ, nhưng có thể đạt được một chút bảo vật thì cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi, trừ việc đó ra chiến trường săn bắn có nguy cơ trùng trùng, nguy cơ này không chỉ đến từ địch nhân, mà còn đến từ một chút hiểm cảnh sâu thẳm khác. Có một số hiểm cảnh mà sau khi đi vào là rơi vào cửu tử nhất sinh, cho nên nhãn lực nhất định phải thật tốt, tại thời điểm không thể tham lam thì tuyệt đối không thể tham, về những phần sâu thẳm khác thì thường là những phiền phức cùng nguy hiểm mà chúng ta không cách nào tránh khỏi, bọn chúng trải rộng khắp cả chiến trường săn bắn, lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể đụng phải địch nhân, nếu gặp số lượng ít thì thật tốt, còn nếu số lượng địch nhân vượt qua 10 tên thì chỉ có thể tận lực chạy trốn mà thôi, từng kẻ bọn hắn đều có được lực chiến đấu cường đại, đều có thể xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 dễ dàng, giết chết một con sâu cái kiến hay sinh vật sống nào đó thì dễ dàng hơn, nhưng phần thưởng thần tệ nhận được lại rất ít, chỉ được có 10 miếng mà thôi. Trải qua giải thích của mấy người bọn họ, Diệp Trần không sai biệt lắm đã lý giải được một chút tình huống khó hiểu tại chiến trường săn bắn này. Tốt lắm, trước tiên phải xem một chút để biết có bao nhiêu chi đội ngũ ở bên trong chiến trường săn bắn. Hoàng Hằng Phi kích phát ra màn sáng huy chương, sau khi điểm chỉ mấy cái phía trên đó đã hiện ra từng cái tên đội ngũ đang có mặt trên chiến trường, phía sau mỗi cái đội ngũ còn biểu hiện nhân số. Tổng cộng có 24 đội ngũ, 110 người cả thầy. À hát, còn có ma kích chiến đội, đó chính là đội lần trước đã giết chết một đội viên của chúng ta, lần này nhất định phải làm cho bọn chúng phải trả giá cao. Ma kích đội là người của ma tộc tạo thành chiến đội, chỗ sinh hoạt của bọn chúng là ma thần, là tử địch đối với thần chi nhạc viên. Thình thịch, đang trong lúc Hoàng Hằng Phi xem xét màn sáng huy chương, thì dọc theo đám mây thiên thạch dày đặc bỗng nhiên có mười mấy đạo vẫn thạch khổng lồ bị phá bạo liệt ra, hiện ra trong tầm mắt năm người bọn họ chính là từng đám sâu bọ rất lớn, những thứ sâu bọ này, có loại giống như ngô công, có loại giống như thiên bướng, có loại giống như bọ rùa, có con giống như bươm. Cốc truyện audio.com, bướm, có cả châu chấu. Trong bọn chúng, con nhỏ nhất cũng to cỡ một con trâu, con lớn nhất thì to lớn như một quả núi, trên người con nào cũng ẩn chứa năng lượng kinh người, cổ năng lượng này mạnh tựa như hàng tinh, thật không biết là bọn chúng đã tu luyện như thế nào mà được như vậy. Không xong rồi, là thần trùng đấy. Lý Vi kinh hãi, sâu bọ trên chiến trường săn bắn chính là thần trùng, nghe nói, giống loài thần trùng chính là do các chân thần biến đổi tạo thành, bản thể của họ có được lực lượng của thần linh, có thể chỉ hưu bảo ngựa sửa giờ thành hay, đem các loài sâu bọ bình thường cải tạo thành thần trùng một cách dễ dàng, khi được cải tạo thành thần trùng, chúng đã không còn là những loài sâu bọ bình thường nữa, mặc dù chúng có trí khôn không cao nhưng ngược lại có chiến lực kinh khủng, có thể cắn nuốt tinh hoa huyết nhục sinh tử cảnh vương giả để không ngừng tiến hóa chính mình, căn bản không cần phải tu luyện. Nơi này có mười mấy con thần trùng, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng, chạy mau. Hoàng Hằng Phi quyết định thật nhanh, hạ lệnh chạy trốn. Chạy không thoát rồi, phía sau cũng có mấy con kia. Ngụy Đông mới vừa xoay người tựu đã thấy mấy con thần trùng vô cùng hung ác bay xẹt tới. Tốc độ nhanh nhất chính là một con thần trùng giống như châu chấu, cánh của nó chỉ khẽ vỗ liền trong nháy mắt đã hiện ra tại trước người Ngụy Đông, ngay lập tức móng vuốt như lưỡi hái của nó xé toạt tới. Cũng may Ngụy Đông phản ứng rất nhanh, giơ trường đao lên đón đỡ, chặn được một chảo này, nhưng bản thân của hắn lại bị lực đạo đánh bay rớt ra ngoài. Phải giết mở đường máu thoát ra. Hoàng Hằng Phi có thực lực mạnh nhất, vũ khí của hắn là một thanh đại thiết trùy vừa vung lên đã tạo ra tiếng sấm cuồn cuộn, khiến cho trên người con châu chấu kia phả ra khói xanh và lập tức bỏ chạy, bất quá vẫn không thể giết được nó. Phòng ngự mạnh như vậy a hát. Diệp Trần kinh ngạc, những thứ thần trùng này chẳng những có tốc độ siêu tuyệt, phòng ngự cũng mạnh không hợp thói thường, hơn nữa lại có giá tính trực giác kinh người, tựa hồ có thể nhìn thấu nhược điểm đối phương. Trong chốc lát toàn bộ đám thần trùng đều hướng về phía 5 người đánh tới. thật là xui xẻo, lần này không trả giá cao thì căn bản trốn không thoát được rồi. Hoàng Hằng Phi trên mặt lộ ra nét cười khổ, ở chiến trường săn bắn này, khả năng thoáng cái gặp phải 10 đạo thần trùng trở lên là rất nhỏ, đại đa số cũng là 1-2 con mà thôi, nhiều lắm cũng tuyệt nhiên không quá 5-6 con, chỉ có ở vào phạm vi hang ổ côn trùng dọc theo những dải đất thì mới có thể đụng phải từ 10 con thần trùng trở lên. Để xem ta có thể trói buộc bọn chúng hay không? Nói chuyện đồng thời khí tức trên người Diệp Trần tăng mạnh, Siếp Na kiếm vực bộc phát ra. Ông, thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đám thần trùng đang nhào đầu về phía trước chợt tốc độ trở nên chậm hơn 100.000 lần, phảng phất như mọi động tác của chúng đã bị chậm lại vô số lần. Chuyện gì xảy ra, tại sao tốc độ đám thần trùng kia lại trở nên chậm như vậy? Chậm hơn rất nhiều rồi, trong nháy mắt chúng ta có thể công kích bọn chúng mấy mươi lần đấy. Bốn người Hoàng Hằng Phi có chút hiện ra vẻ khó hiểu cùng thẫn thờ, những thứ thần trùng này sở dĩ đáng sợ chính là bởi vì bọn chúng chẳng những có phòng ngự cường đại, không cách nào lần một lần hai mà phá vỡ. Góc truyện audio.com, được nhưng chủ yếu nhất chính là tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Diệp Trần, kiếm vực của ngươi có thể ẩn chứa không gian bất động lực lượng sao? Rốt cục đội trưởng Hoàng Hằng Phi đã kịp phản ứng mà nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, hãy tận dụng thời cơ, mau công kích bọn chúng đi. Siếp Na kiếm vực có hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của hắn, thử nghĩ sẽ thấy cũng đúng, những thứ thần trùng này mặc dù ẩn chứa năng lượng kinh người nhưng là bản thân chúng không có lĩnh vực tựu giống như lúc ở thần chi thí luyện tràng, nếu như A Cửu không có lĩnh vực thì Diệp Trần hoàn có thể dựa vào Siếp Na kiếm vực mà đánh chết đối phương, căn bản không uổng phí một tia khí lực nào, việc có lĩnh vực hay không lại rất trọng yếu, chỉ có lĩnh vực tương đối mạnh như Diệp Trần thì mới có thể bằng vào năng lượng cường đại mà triệt tiêu đi không gian bất động lực lượng, dù sao không gian bất động lực lượng cũng có cực hạn của nó. Thật tốt quá, mọi người mau đánh chết hết những thứ thần trùng này. Hoàng Hằng Phi vui mừng vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại am hiểu không gian áo nghĩa được gọi là một trong những áo nghĩa cường đại nhất cũng không phải là không có đạo lý, nó cơ hồ có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước đó, nếu bọn hắn đụng phải nhiều thần trùng như vậy, căn bản trong đầu sẽ không có ý niệm đánh sống mái một trận, không chỉ là bởi vì thần trùng cường đại mà chủ yếu nhất chính là đánh chết đám thần trùng thì phần thưởng nhận được cũng không nhiều lắm, một con thần trùng chỉ được 12 miếng thần tệ, đánh chết mấy con thần trùng là đủ mệt đến chết thế nhưng cũng chỉ nhận được chừng mười mấy miếng thần tệ, căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiện tại đã có không gian bất động lực lượng nên bọn họ hoàn toàn có thể tùy ý rảo sát đám thần trùng, dù sao một con thần trùng thì có phần thưởng ít nhưng mười mấy đến vài chục con cộng lại thì phần thưởng đạt được tựu cũng không ít, nếu là đánh chết được 100 con thì phần thưởng nhận được ít nhất là 1.000 miếng thần tệ tương đương với việc đánh chết một gã thành viên của đội ngũ khác rồi. Ha ha, ta giết được một con, ta cũng đã giết được một con. Thần trùng mặc dù có phòng ngự mạnh, nhưng cuối cùng không chống cự nổi vô số lần công kích, dần dần, từng con thần trùng phải chết ở trên tay 5 người bọn họ, không có chút lực phản kháng nào. Cách chương.